Hồi 41, Hoàng Đạo Đồn nhận ba quyển thiên thư, Tống Công Minh gặp Cửu Thiên Quyền Nữ. Khi đó Tống Giang nói với các vị hảo hán rằng: tôi nhờ anh em cứu vớt lên đây, mấy ngày nay yến ẩm nhàn dung thật là vui vẻ, song còn một nỗi phụ thân xa cách, không biết ở nhà sự thể ra sao. Nhất lỡ mà phủ Giang Châu tâu với kinh sư, rồi ra sức giấy để đi bắt, thì tất nhiên sẽ nguy hiểm đến phụ thân. Vậy ngày nay tôi xin trở về cố quận, đón lão thân lên cùng ở nơi đây, thì trong lòng mới khỏi áy náy. Việc đó chẳng hay anh em có cho phép hay chăng? Tiều Cái nghe nói mà đáp rằng: việc đó là một điều nhân luân rất trọng, lẽ đâu dám giữ hiện đại ở đây vui thú một mình, mà để riêng cho lão thân phải khổ sở. Song vì nổi mấy hôm nay anh em khó nhọc, người ngựa trong trại chưa được nghỉ ngơi, vậy xin hãy hoãn lại trong hai hôm nữa, sẽ điểm quân mã đem về để đón, thì có lẽ sẽ tiện hơn. Tống Giang nói: nhân huynh dạy, hãy khoan trong mấy hôm nữa, kể cũng là phải. Xong chỉ e nay mai có giấy sức đến nơi, thì trong nhà rất nguy hiểm, vậy việc này không thể nào để chậm lại được, và cũng không phải cần đem quân mã đi làm chi. Chỉ có một mình Tống Giang tôi lẻn về cố quận, cùng với Tống Thanh đưa lão thân lên trên đây, như thế mới im lặng mà không ai biết được. Bằng nay lại kéo nhau ầm ầm đến đó, thì tất nhiên sẽ náo động đến dân làng, mà không khéo lại xảy ra lắm điều không thuận tiện cũng nên. Đành vậy, nhưng lỡ khi hiện đại xảy ra chuyện gì ở giữa đường thì lấy ai cứu được? Tống Giang quả quyết mà nói rằng: Vì bằng có gì việc phụ thân mà chết, thì có hối hận cũng không làm chi. Nói đoạn nhất định xin đi, bọn Tiều Cái không giữ lại được, đành phải để mặc cho tùy ý. Bấy giờ Tống Giang ăn uống xong, liền đội nón dắt dao, cầm thanh gậy ngắn, rồi từ giã các vị mà ra đi xuống núi. Các vị đầu lĩnh cũng đưa chân ra tới bến Kim Sa rồi mới trở về. Một mình Tống Giang xuống thuyền, ra đến hàng rượu của Chu Quý, rồi xăm xăm lên đường cái mà theo lối trở về Vận Thành. Sông Ngô bể sở tung hoành, phần du muôn dặm sinh thành bao công. Sao cho phụ tử trùng phùng, Giang Sang này hội vẫy vùng thiếu chi. Một buổi sớm kia, Tống Giang đã về đến Tống Gia Thôn, không dám đường đột vào ngay Gia Trang, đành phải tạm lánh một nơi, đợi đến tối mới trở về thăm hỏi. Khi đến cửa chàng gõ mấy tiếng, thì thấy Tống Thanh chạy ra đón tiếp. Tống Thanh có vẻ ngạc nhiên mà hỏi rằng: sao ca ca lại dám về đây như thế? Tống Giang đáp rằng: ta về để đón gia phụ cùng đi, và em cùng đi. Chết nổi, công việc ca ca làm ở Giang Châu đã lừng lẫy cả lên. Quan huyện này đương phái hai tên đô đầu họ Triệu cứ hàng ngày đến canh giữ ở nơi đây, chỉ đợi công văn ở Giang Châu đến là bắt cả phụ thân cùng em mà cho vào ngục cả, rồi sao sẽ lùng bắt tới ca ca. Hiện bây giờ ngày nào cũng có hơn trăm thổ binh đến vây bọc ở xung quanh, ca ca phải đi tìm ngay bọn Lương Sơn về mà cứu lấy cha em mới được. Tống Giang nghe nói giật mình kinh sợ, không dám bước chân vào nhà, vội vàng lại phải quay đi mà theo đường về Lương Sơn Bạc. Đêm hôm ấy trăng sáng mờ mờ, đường đi không rõ, một mình Tống Giang hết sức mải miết tìm lối vắng vẻ mà rảo đi cho chóng. Đi được hơn một trống canh thì chợt thấy đằng sau có tiếng reo hò ầm ĩ cả lên. Tống Giang lấy làm kinh lạ, quay đầu lại nôm, thấy cách một hai dặm đường sau có một lũ đốm đuốc đi theo, miệng kêu lên: Tống Giang, đừng chạy nữa. Tống Giang nghe vậy vừa mái miết chạy, vừa nói thầm trong bụng rằng: chỉ vì ta không nghe lời của Tiều Cái nên phải quả nhiên họa hoạn đã đến nơi. Trầm lại, Hoàng Thiên hãy cứu Tống Giang thoát nạn. Chàng vừa chạy vừa trông, được một lát thì bỗng thấy mây mù tan tác, hiện ra một bóng hằng Nga chói lọi, rồi lần lần đi đến một thôn, tục gọi là thôn Hoàng Đạo. Thôn này trước sau toàn là thị non cao, xung quanh có nước, khoảng giữa có một con đường đi thẳng vào thôn, không còn lối rào rẽ đi nơi khác. Tống Giang nhận biết đường đó khó đi, đã toan quay trở lại, xong lại thấy bọn kia cứ ồ ạt lối ngoài mà sôi đuốc đốm sáng cả ban ngày. Chàng thấy thế rảo bước mau vào trong thôn để mà trốn tránh. Khi đi qua một khu rừng, thấy một tòa cổ miếu ở nơi đó, chàng liền lấy tay đẩy cửa đi vào. tìm đến đằng sau điện định ẩn thân. Nơi đó chàng trông trước trông sau, thấy địa thế không thể nào ẩn trốn được. Trong bụng còn đang hoảng hốt kinh hoàng thì đã thấy phía ngoài có tiếng nói lên rằng chỉ ở trong miếu này thôi. Tống Giang nghe nói cuốn cả người lên, định tìm chỗ nấp mà không có chỗ nào nấp được. Chợt trông thấy trên điện có một chỗ gác con làm bàn thờ ở nơi đó. Chàng liền sờ tay vén màn thờ, nhảy tót lên, dựng gậy vào một xó, rồi ngồi thu gọn lõn ở trong đó mà run lên cầm cập. Bấy giờ ánh sáng ở ngoài đã dần dần đi vào tới nơi. Chàng bèn ngó cổ ra xem thì thấy Triệu Năng, Triệu Đắc dẫn bốn năm mươi người cầm đốm đuốc đi soi xét khắp nơi. Khi soi gần đến trên điện thì Tống Giang vừa run vừa nói một mình rằng: phen này tất ta nguy hiểm mất, xin thần minh phù hộ cho tôi, lạy thần minh phù hộ cho tôi. Được một lát chúng soi quanh quẩn không thấy gì, liền lướt qua mà không soi vào bàn thờ. Bấy giờ Tống Giang mới hơi vững dạ khỏi run mà nói rằng: thật là trời thương. Vừa nói đó thì Triệu Năng, Triệu Đắc lại đi vào, cầm đốm đuốc đi đến bàn thờ để soi. Tống Giang thấy vậy lại run lên cầm cập như là sắp chết đến nơi. Triệu Đắc một tay cầm bó đuốc, một tay cầm thanh đao gãy bàn thờ để soi. Dè đâu khói lửa bốc lên làm cho bụi bặm ở trên rơi xuống, rơi ngay vào giữa mắt của Triệu Đắc. Chàng ta liền nhắm mắt lại mà vớt ngay bó đuốc xuống đất, đập cho tắt đi mà chạy ra ngoài cửa điện. Khi ra tới cửa, Triệu Đắc mới bảo với bọn thổ binh rằng: thằng cha ấy không có ở trong miếu, mà đây cũng không có lối cửa nào đi vào, không biết rằng nó trốn đi đâu mới được. Bọn thổ binh nói: chắc có lẽ nó chạy vào đám rừng kia hẳn, nhưng ở đấy thì cũng khó lòng mà tẩu thoát được. Cả thôn chỉ có một con đường ra vào, trong tuy có núi cao rừng lớn, song cũng hết đường mà lên. Đồ đầu cứ giữ riết ở ngoài cửa thôn, cho hắn có cánh cũng khó lòng mà bay cho thoát được. Chỉ sáng mai thế nào ta cũng lùng bắt cho được. Triệu Năng, Triệu Đắc khen phải, liền dẫn tụi thổ binh ra đi. Bấy giờ Tống Giang lại đỡ run sợ mới nói một mình rằng: hủ vía, thật là thần minh đã phù hộ cho ta. Sau này được phần sự nghiệp, ta sẽ sửa lại miếu, tô lại tượng. Nói chưa dứt lời thì thấy tên thổ binh lên kêu rằng: đồ đầu lại mà xem, trên cửa miếu còn in hai vết bằng tay vào bụi, tất nhiên là hắn mới đẩy cửa đi vào trong miếu. Triệu Năng nghe nói vội vàng đến xem, rồi lại dẫn người vào miếu để tìm. Tống Giang thấy vậy lại run lên như cày sấy, chắc rằng là cái chết đã đến nơi. Chúng vào đến miếu tìm trước sau, trong trên trong dưới chỉ còn thiếu là lật gạch lên là cùng. Khi soi đến trên điện, Triệu Năng bảo với chúng rằng: chỉ còn chỗ bàn thờ lúc nãy là chưa xem kỹ, để ta tìm lại một lượt nữa xem sao. Nói đoạn tên thổ binh cầm đốm dơ lên, Triệu Năng kéo màn ra, rồi năm bảy người ngó cổ lên để dòm. Vừa khi chúng nôm vào, bỗng một trận ác phong thổi tắt bó lửa, rồi thấy hắc khí vây kín quanh miếu, giáp mặt cũng không rõ được nhau. Triệu Năng mới kêu lên rằng: quái lạ, sao lại có một trận ác phong bất thình lình như vậy? Cái này chắc là thần linh quán trách giận ta, sao được nôm dòm vào đó hẳn. Thôi chúng ta ra canh ở giữa cửa thôn, để sáng mai đi tìm cũng được. Chỉ còn chỗ bàn thờ chưa tìm được kỹ, hay là ta cứ xỉa giáo vào xem sao? Triệu Năng khen phải, rồi hai người toan quay lại để xỉa giáo vào xem. Về đâu nghe thấy đằng xa điện bỗng nổi một trận quái phong, ném tung các đá làm cho một tòa cổ miếu chuyển động ầm ầm. Rồi thấy mây đen mờ mịt bao bọc xung quanh, khiến người đứng đó ai cũng sởn gai đứng tóc mà kinh sợ vô cùng. Triệu Năng biết được sự bất thường, liền gọi Triệu Đắc mà bảo rằng: thôi, thần minh có ý không bằng lòng, chúng ta đi đi thôi. Nói đoạn anh nào anh ấy vội vàng cướp lối mà chạy. Bấy giờ bọn thổ binh mãi chạy đến nỗi vấp ngã, xước cả da toạc thịt mà vẫn phải gắng gượng để đi. Khi ra đến cửa miếu, ổng nghe thấy trong tiếng người kêu ầm lên rằng: hãy tha cho chúng tôi. Triệu Năng nghe tiếng kêu vội vàng chạy vào xem, thấy ba bốn tên ngã lăn ra ở sân miếu, rễ cây quấn cả lấy áo sống, rồi tay cầm dao, tay thì bứt áo, miệng kêu vang mà vẫn không sao ngồi dậy được. Tống Giang ngồi trong bàn thờ nghe thấy vậy cũng lấy làm quái lạ, vừa run vừa nhịn cười không được. Triệu Năng thấy chúng như vậy, phải vội vàng cởi áo cho mấy đứa thổ binh mà dắt ra. Sau có mấy đứa thổ binh đi trước mới nói với chúng rằng: "Tôi vẫn bảo ở nơi đây thiên lắm, các anh không nghe cứ làm liều làm lĩnh để thiệt hại đến thân. Bây giờ cứ ra ngoài cửa thôn mà canh giữ thì hơn, nó trốn đi đâu được mà sợ." Triệu Năng, Triệu Đắc lấy làm phải, bèn dẫn chúng ra cửa thôn để đón. Bây giờ Tống Giang lại hơi hơi tỉnh hồn mà nói lẩm bẩm rằng: "Nhờ thần thánh không bị họ bắt được bây giờ, nhưng biết làm thế nào mà ra khỏi cửa thôn này được." Chàng đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì chợt nghe thấy dưới miếu có người đi ra. Chàng lại rung lên bần bật mà kêu khổ một mình. Đoạn rồi liếc mắt trông lên thấy hai vị thanh y đồng tử đi thẳng vào dưới bàn thờ mà nói lên rằng: "Tiểu đồng Vân Pháp Chỉ nương nương mời tinh chủ đến để mà nói chuyện." Tống gia ngồi lặng ngắt, không dám nói năng chi. Hai đồng tử ở ngoài lại nói luôn rằng: "Nương nương cho mời, xin tinh chủ hãy đi ngay cho." Tống Giang cứ lặng yên không đáp. Đồng tử lại nói: "Xin tinh chủ chớ chậm trễ, nương nương đợi ở đây đã lâu rồi." Tống Giang bây giờ mới nghe rõ không phải là tiếng đàn ông. Chàng liền chui ra ở trong ngầm ngay ra, rồi nôm xuống dưới thì thấy có hai người thanh y nữ tử đang đứng chật ở hai bên giường thờ ở dưới. Chàng thấy vậy cả kinh nôm kỹ thì té ra đó là hai pho tượng đất ở nơi đó. Chợt lại thấy có tiếng thỏ thẻ nói rằng: "Giám thừa Tống tinh chủ, nương nương tôi xin mời vào nói chuyện." Tống Giang cả gan vén màn nôm cho rõ ra ngoài, lại thấy hai người nữ đồng búi tóc áo xanh vái chào cúi rạp mình xuống. Chàng liền hỏi rằng: "Hai vị tiên đồng ở đâu đến đây?" Nữ đồng đáp: "Chúng tôi Vân Pháp Chỉ nương nương đón mời tinh chủ vào trong cung." Tống Giang đáp rằng: "Tiên đồng làm rồi, tôi đây họ Tống tên Giang, có phải là tinh chủ đâu?" "Không, không phải là chúng tôi lầm, xin tinh chủ đi ngay cho, nương nương đợi đây đã lâu rồi." "Nương nương nào, tôi có được bái kiến bao giờ mà phải dám đến?" "Xin tinh chủ cứ đến đó rồi sẽ biết, bất tất ngài phải hỏi." "Nương nương ở đâu?" "Hiện ở trong cung sau kia." Nói đoạn liền thúc giục Tống Giang mà dẫn đi. Tống Giang xuống điện đi theo, tới một nơi cánh cửa ở trước bức tường sau điện thì hai tên thanh y trỏ bảo Tống Giang mà rằng: "Xin tinh chủ cứ lối này mà đi." Tống Giang bước ra khỏi cửa, thấy trăng sao sáng quắc, gió thoảng mùi hương, bốn mặt toàn là lá cây xanh cảnh tốt, khác hẳn với trần gian. Chàng thấy vậy tự nghĩ trong bụng: "Nếu ta biết được rằng có chỗ này thì đến ngay đây mà ẩn nấp, có lẽ khỏi bị những sự lôi thôi lúc nãy." Chàng vừa đi xem vừa thấy hai bên trồng toàn thông lớn quá ôm, ở giữa có một con đường mai rùa rộng rãi. Được một lát đi bộ hơn dặm đường, bỗng nghe thấy tiếng nước khe róc rách, rồi thấy một tòa cầu đá xanh hiện ra trước mặt. Hai bên cầu có lan can đỏ, trên bờ trồng toàn là hoa tươi cỏ lạ, trúc đẹp tùng xanh cùng các giống liễu rất đẹp. Dưới khe có ngọn nước trắng như tuyết ở trong động chảy ra, trông càng ngoạn mục vô cùng. Khi qua cầu thấy hai bên trồng toàn cây lạ, phía giữa có cửa chắn sông. Tống Giang đi vào cửa chắn sông, ngẩng nơm lên thấy cung điện nguy nga thì tự nghĩ một mình quái lạ: "Ta đang ở đất Vận Thành, xưa nay chưa từng nghe nói trồng có chỗ này bao giờ." Chàng nghĩ vậy thì trong lòng nghi hoặc, không dám bước chân đi. Thanh y lại thúc giục mà rằng: "Xin mời tinh chủ cứ đi luôn vào." Nói đoạn lại dẫn chàng vào trước một cái sân rồng. Tống Giang nôm quanh thấy có hai bên hành lang toàn cột sơn son đỏ chói, chính giữa có tòa điện lớn đèn nến sáng choang như ban ngày. Thanh y dẫn vào qua sân rồng, đi lên nguyệt đài thì chợt nghe có mấy người thanh y ở trên thềm điện mà nói rằng: "Nương nương có lệnh mời, xin tinh chủ hãy lên ngay." Tống Giang vào đến điện lớn, nghe trong mình sợ hãi, đứng sởn cả tóc gáy, mà trong dưới thềm toàn thị là vẽ rồng, sơn phượng lạ mắt vô cùng. Chợt thấy thanh y vào trong rèm tâu rằng: "Chúng tôi vâng lệnh đi đón Tống tinh chủ đã về nơi đây." Tống Giang đến trước rèm, liền cúi mình trước sập ngự, lạy chào hai lạy rồi phủ phục nói rằng: "Chúng tôi là kẻ hạ dân mê muội, không được biết uy thánh, uy của thánh thượng, xin ngài lấy lượng trời bể mà nhủ thương cho. Nói đoạn thì thấy trong rèm truyền chỉ ra rằng: mời tinh chủ hãy ngồi. Tống Giang nghe nói không dám cất đầu lên, sao thấy sai bốn người thanh y nâng dậy mà mời ngồi lên trên đôn gấm. Tống Giang vâng lời miễn cưỡng ngồi xuống đôn. Đoạn nghe tiếng cuốn rèm lên, bọn thanh y liền quấn rèm vắt lên trên móc vàng. Rồi thấy nương nương hỏi lên rằng: tình chủ lâu nay có được ăn khang không? Tống Giang nghe hỏi vội đứng dậy vái lại mà nói rằng: chúng tôi là kẻ dân thứ, đâu dám ngửa liếc thánh dung. Nương nương lại nói lên rằng: tình chủ đã đến đây, bất tất phải quá kim như vậy. Bấy giờ Tống Giang nghe nói mới chịu ngẩng đầu lên trong, thấy trên điện chạm vàng lóng lánh, pha lẫn ánh đèn long phượng sáng choang. Hai bên thanh y nữ đồng cầm hốt bưng khuê, cùng cầm cờ quạt đứng hầu. Chính giữa kê giường thất bảo cửu long, nương nương mình mặc áo tơ vàng thiêu đỏ, tay cầm bạch ngọc khuê chương, mắt sáng thiên nhiên, mặt tiên chính đại, ngồi trên giường. Bảo thanh y rót rượu đem ra mời Tống Giang. Bọn thanh y nữ đồng vâng lời đem rượu ra rót vào trong chén. Rồi một người nữ đồng lớn nhất bưng ra để mời. Tống Giang đứng dậy đỡ lấy chén rượu rồi quỳ xuống mà uống một hơi. Bấy giờ nghe chừng hơi rượu thơm tiêu hà sông bốc khắp cả người, không khác gì lễ hồ gội đầu, cam lộ rưới ruột vậy. Lại có một người thanh y bưng mâm táo tiên lên mời. Tống Giang run sợ, e khi lỡ làng vô lễ, bèn rón rén cất lấy một quả để ăn, rồi giữ lại cái hạt táo ở trong tay. Thanh y nữ đồng lại rót chén rượu nữa để mời. Tống Giang nâng lấy uống một hơi hết, rồi nương nương lại truyền lệnh mời luôn chén nữa. Tống Giang uống hết chén rượu thứ ba, rồi thanh y lại đưa mâm táo xuống mời chàng. Chàng lại cất lấy hai quả táo mà nữa mà ăn. Khi ăn uống xong, Tống Giang nghe trong người nóng nóng, phảng phất có hơi rượu. Chàng vội vàng sợ có điều thất lễ, liền đứng dậy vái mà nói rằng: kẻ thần hạ không uống được rượu, xin nương nương tha phép cho. Nương nương nghe nói truyền rằng tình chủ không xơi được rượu thì thôi, không dám miễn cưỡng làm chi. Thanh y đây lấy ba quyển thiên thư đưa cho tinh chủ. Thanh y vâng lời, liền quay vào bình trong bình phong bưng ra một cái mâm, một bệ vóc vàng, ba quyển thiên thư mà đưa cho Tống Giang. Tống Giang giơ tay nâng lấy, trong chừng quyển sách bề dài độ 5 tấc, bề rộng độ 3 tấc, song không dám mở ra xem, bèn đứng dậy nhận lấy mà bỏ vào trong bọc. Nương nương phán bảo với Tống Giang rằng: tổng tình chủ ơi, ta truyền cho ngươi ba cuốn thiên thư này, ngươi khá thay trời mà làm đạo, làm chúa phải hết lòng trung nghĩa, làm tôi phải hết sức yêu dân, bỏ đường tà theo đường chính, trở nên sao nhãn sai lầm mới được. Tống Giang cúi lại vâng lời. Nương nương lại phán rằng: Đức Ngọc Hoàng nhận thấy tinh chủ chưa dứt lòng ma, chưa tu trọn đạo, nên tạm phạt xuống nơi trần thế, không bao lâu lại được trở về tiên cung. Vậy tinh chủ chớ nên đổi dạ thay lòng, mà lỡ ra tội xuống phong đô, thì ta đây cũng khó lòng mà cứu nổi. Ba cuốn sách này phải xem cho kỹ, mà thuộc cho kỹ, chỉ nên cùng với sao thiên cơ mà xem, còn không thể cho người nào khác xem được. Khi công việc xong tất phải đốt nó đi, chớ để làm chi ở nơi trần thế. Những lời ta dặn phải nhớ chớ quên. Hiện nay tiên phàm đôi ngã, không thể ở được lâu, vận ngươi nên mau mau trở về. Rồi sau đây lầu ngọc cửa vàng tất lại phải có phần hậu hội. Nói đoạn sai đồng nữ kiếp dẫn Tống Giang về. Tống Giang lại nương nương rồi theo lũ chân lũ thanh y nữ đồng mà đi ra ngoài điện. Khi đi qua giữa cầu chấn sông, ra đến bên cầu đá, thanh y bảo với Tống Giang rằng: vừa rồi tinh chủ bị cơn nguy hiểm, nếu không có nương nương bảo hộ thì tất là đã bị bắt. Sáng ngày mai thì tinh chủ khắc được thoát nạn ấy ngay. Kìa, tinh chủ nôm dưới cầu có hai con rồng đùa giỡn với nhau kìa. Tống Giang đứng tựa lan can quay xuống khe xem, quả thấy có hai con rồng đang lượn đùa ở dưới nước, rất là lạ mắt. Chàng đang xem ngắm ngẩn ngơ, bỗng bị thanh y đẩy ngã xuống nước, rồi kêu lên một tiếng, đập đầu phải cạnh thờ, mà mở mắt ra nôm thì đó là giấc mộng. Bấy giờ Tống Giang ngó cổ nôm ra, thấy bóng trăng đang sáng. Trời đêm thì chừng canh ba, bàn tay chàng vẫn còn ba hạt táo, mà trong bọc thì còn ba quyển thiên thư. Mùi rượu thơm tho vẫn còn trong miệng, thật là một sự quái kỳ, không biết sao mà đoán được. Chàng nghĩ quanh nghĩ quẩn một mình, rõ là mộng mà không phải mộng, những lời dặn dò vẫn nhớ không quên. Thiên thư còn đây, hột táo còn đó, sao lại cho là mộng được? Nếu không phải là mộng thì rõ ràng ta vẫn ở đây, sao lại thấy cung điện lâu đài như thế? Cái đó chẳng hay thần thánh thiên liêng mà ứng hiện cho ta được biết hay chăng? Nghĩ đoạn liền mở màn cho sáng để xem, thì thấy trên ngai cửu long có một bức tượng nương nương, không khác cho người lúc nãy. Chàng lại tưởng tượng, nương nương gọi ta là tinh chủ, chẳng lẽ kiếp trước ta cũng không tầm thường hẳn? Ba quyển thiên thư cho ta tất là có dụng, mà những lời dặn bảo ta vẫn nhớ không quên. Thành y nữ đồng lại bảo ta là sáng mai sẽ được thoát nạn, vậy bây giờ sắp sáng ta thử đi ra xem sao. Chàng nghĩ vậy liền vớ lấy thanh gậy, rủ sạch sóng áo rồi nhảy xuống điện, đi theo lối tả lan mà ra ngoài cửa miếu. Bấy giờ ngẩng nơm thấy có biển đề bốn chữ vàng miếu bà huyền nữ, thì giơ tay lên trán mà rằng: té ra miếu cửu thiên huyền nữ nương nương ở đây. Người đã truyền cho ta ba cuốn thiên thư mà cứu được tính mệnh cho ta. Sau này dù có mở mặt với đời, tất xin sửa lại miếu điện để tạ ơn tế độ từ bi mới được. Nói xong liền xăm xăm tìm lối đi ra cửa thôn. Đi khỏi mới được mấy bước, bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng ầm ầm vang động. Chàng liền đứng dừng lại mà nói rằng: nếu ta ra đấy tất nhiên sẽ bị họ bắt được, vậy chi bằng nấp ở bên cạnh đường rồi sao sẽ liệu. Chàng nghĩ vậy bèn lẻn vào sau gốc cây bên đường để nấp. Vừa khi đi, mấy tên thổ binh chạy vội chạy vàng, ngã siêu ngã vẹo, miệng kêu la lên rằng: xin thần thánh cứu vớt tôi với. Tống Giang thấy vậy nghĩ thầm rằng: quái lạ, chúng định đón ngoài ở cửa thôn để bắt ta, cớ sao lại nhảy vào đây mà kêu lên như thế. Chàng vừa nghĩ vậy thì đã thấy Triệu Năng cũng lật đật chạy vào, miệng cũng kêu lên rằng: xin thần thánh cứu mạng cho tôi. Tống Giang lại nói lẩm bẩm một mình, không biết chúng làm gì mà nói lên như thế. Nói đoạn đã thấy một đại hán sòng sọc ở ngoài đuổi vào. Đại hán này cởi trần trùng trục, bắp thịt nổi lên như bắp chuối, hai tay cầm hai đại phủ, miệng thét mắng ầm ầm: những thằng ranh kia chạy đi đâu? Tống Giang định tìm nôm lại thì chính là Hách Toàn Phong Lý Quỳ ở nơi đó. Chàng lại mơ mơ màng màng tưởng lại trong mộng, quanh quẩn không dám đi ra. Bấy giờ Triệu Năng chạy đến quỳ trước cửa miếu, vướng phải một gốc cây thông bị ngã xuống đất. Lý Quỳ liền sấn vào ngay, một chân thì dựng lên trên xương sống, một tay giơ đại phủ lên để chém. Lý Quỳ vừa tan hạ xuống thì thấy Âu Bằng, Đào Tôn Vượng đều phát nón cầm đao ở phía sau chạy đến. Lý Quỳ sợ hãi, người chạy đến tranh công, liền giơ búa chém Triệu Năng một nhát xả làm đôi, rồi quay ra đuổi giết thổ binh chạy dạt ra các ngã. Tống Giang thấy vậy cũng chưa dám thò ra, chợt lại thấy có ba hảo hán nữa, mà đó là Lưu Đường, Thạch Dũng và Lý Lập cùng xông đến mà đánh đuổi thổ binh. Khi thổ binh giết đuổi giặc gần hết mà sao không thấy Tống Giang, cả bọn lại ngơ ngác đi tìm. Bỗng thấy Thạch Dũng kêu lên rằng: ai nấp ở đằng sau gốc cây kia? Bấy giờ Tống Giang nghe nói mới dám thò mặt ra, nói với sáu người kia rằng: xin đa tạ anh em đã có lòng thương mà cứu tính mạng cho tôi, không biết lấy chi mà đền báo. Sáu tài hảo hán trông thấy Tống Giang đều mừng lên mà nói rằng: ca ca đây rồi, phải đi báo cho Tiều đầu lĩnh biết mới được. Thạch Dũng, Lý Lập nghe nói liền đi mau. Tống Giang hỏi Lưu Đường rằng: sao các bác biết tôi ở đây mà đến đây cứu? Lưu Đường đáp rằng: từ khi ca ca bước chân đi khỏi Lương Sơn, Tiều đầu lĩnh cùng quân sư lấy làm áy náy vô cùng, liền sai đới viện trưởng lập tức đi theo để thám thính. Sao tiểu đầu lĩnh cũng không được yên tâm, lại đem chúng tôi đem quân đi tiếp ứng. Chỉ sợ ca ca lỡ gặp không may thì không lấy chi mà giúp đỡ. Khi chúng tôi đi đến nửa đường gặp đới tung nói rằng có hai tên nào đó đem thổ binh đi đuổi ca ca, Bởi vậy tiểu đầu lĩnh cả giận cho Đới Tung về sân trại, chỉ để quân sư Công Tôn Thắng tiên sinh, ba anh em họ Nguyễn cùng Lã Phương, Quách Thịnh, Chu Quý, Bạch Thắng ở lại coi trại. Còn bao nhiêu anh em phải đến nơi đây để tìm ca ca? Tới đây thấy người ta nói rằng chúng đuổi ca ca vào trong thôn này để chặn bắt. Nhân thế chúng tôi đã giết hết cả thổ binh canh giữ cửa thôn, chỉ còn sót lại mấy thằng vào đây là Lý Ca đuổi giết nó thôi. Vừa nói đến đó thì đã thấy Thạch Dũng dẫn Tiều Cái, Hoa Vinh, Tần Minh, Hoàng Tính, Tiết Vĩnh, Tương Kính cùng Mã Lân đi đến. Một đàn thì dẫn Lý Lập, Lý Tuấn, Mục Hoàng, Trương Thuận, Mục Xuân, Hầu Kiện, Tiêu Nhường, Kim Đại Kiện đến chào hỏi Tống Giang. Tiều Cái bảo với Tống Giang rằng: "Tôi đã bảo Hiền Đệ không nên đi một mình, Hiền Đệ không nghe tôi nói, có phải xích nữa thì nguy hiểm lắm không?" Tống Giang tạ ơn mọi người rồi nói với Tiều Cái rằng: "Tiểu đệ vì còn chút lão thân ở đó cho nên mới dám mạo hiểm mà đi như vậy, xin nhân huynh cũng lượng tình mà xét cho." Tiều Cái nói: "Tôi xin nói tin này cho Hiền Đệ mừng. Hiện tôi đã sai Đới Tung đem Đỗ Thiên, Tống Vạn, Vương Lụy Hổ, Trịnh Thiên Thọ, Đồng Y, Đồng Mãnh đi đón Tôn Nghiêm và cả gia quyến đưa về sơn trại. Bây giờ hiện đang ở nơi đó rồi, không còn ngại điều chi nữa." Tống Giang nghe nói lạy tạ Tiều Cái mà rằng: "Nhân huynh rộng lòng ân đức như vậy, Tống Giang dẫu chết cũng không còn chi hối hận." Nói đoạn các vị đầu lĩnh cùng lên ngựa đi vào cửa thôn, rồi kéo về sân trại. Tống Giang ngồi trên mình ngựa, thường giơ tay lên trán khấn trời đất tạ ơn thần minh, khi đến sau sẽ tới nơi trả nghĩa. Xin đến sau sẽ tới nơi trả nghĩa. Khi về đến lưng sân bạc, Ngô Học Cứu đem các đầu lĩnh ở trại ra bến Kim Sa để đón tiếp, rồi cùng vào tụ nghĩa sảnh. Bấy giờ các vị đầu lĩnh chào hỏi xong rồi, Tống Giang liền nói với Tiều Cái cho mời Tống Thái Công ra để hỏi chuyện. Được một lát, thấy thiết phiến tử Tống Thanh đưa Thái Công ra đến cửa sảnh, rồi dắt xuống kiệu mà mời vào. Tống Giang trông thấy Thái Công thì vội vàng mừng rỡ, cúi lại hai lại mà nói rằng: "Con là thằng con bất hiếu, làm liên lụy đến cha, xin cha hãy tha tội cho." Tống Thái Công bảo với Tống Giang rằng: "Hai anh em thằng Triệu Năng ngày nào cũng đem người coi giữ nhà ta, chỉ đợi công văn ở Giang Châu đến là bắt bố con ta mà giải lên quan. Hôm đó nghe tiếng con gọi ở cửa đằng sau thì đã có 8-9 tên thổ binh trực ở thảo sảnh đằng trước, rồi không biết nó theo đi đâu. Đến trống canh ba lại thấy hơn 200 người đến mở cửa trong, đem ta ngồi lên kiệu, rồi bảo với tứ lang thu thập hòm xiển, đốt bỏ gia trại mà bỏ đi. Đoạn rồi cứ kéo một mạch thẳng đến nơi đây, ta không còn kịp hỏi đầu đuôi chi cả." Tống Giang mới đáp rằng: "Hôm nay cha con mình được đoàn viên thấy mặt, toàn là nhờ ơn của các vị anh em này đây cả." Nói đoạn gọi em là Tống Thanh ra để chào mừng các vị đầu lĩnh. Các vị đầu lĩnh đến lại chào Tống Thái Công, rồi nhất diện sai người giết trâu ngựa để mừng cuộc đoàn viên cho nhà họ Tống. Trong mấy ngày trời, các vị đầu lĩnh cùng Tiều Cái lần lượt chúc mừng Tống Giang rất là vui vẻ. Công Tôn Thắng thấy vậy động lòng nhớ đến lão mẫu ở Kế Châu, bấy lâu xa cách chưa biết tin tức ra sao, liền nói với các vị đầu lĩnh rằng: "Bần đạo nhờ ơn các vị hào kiệt đã giữ ở nơi đây, tình nghĩa anh em không khác gì xương thịt. Song từ khi bần đạo theo Tiều đầu lĩnh đến nay, chỉ đam mê trong cuộc yên vui mà chưa kịp về thăm lão mẫu, và lâu nay không được trở về hầu hạ tôn sư. Vậy phen này muốn xin phép các ngài cho bần đạo về nhà dăm tháng, rồi sau khi lại đến đây, để cho tấm lòng cố quốc tha hương khỏi chiều ấy nấy, chẳng hay các vị có ưng ý cho không?" Tiều Cái đáp rằng: "Trước vẫn nghe tiên sinh nói chuyện, lại còn có lệnh từ mà dưới gối thiếu người phụng dưỡng, vậy ngày nay lẽ nào dám giữ tiên sinh. Xong tiên sinh hãy trọn cuộc vui mừng cho Tống ca ca, rồi sáng mai sẽ ra đi cũng được." Công Tôn Thắng nghe nói tạ ơn Tiều Cái, rồi cùng nhau lại yến ẩm. Một hôm, sáng hôm sau, xuất sơn trại bày tiệc ngoài cửa quan để tiễn chân Công Tôn Thắng. Công Tôn Thắng lại ăn mặc ra lối vân du đạo nhân, bụng thắt hầu bao, lưng đeo đôi kiếm thư hùng, vai khoác nón lá, tay cầm cái quạt mai rùa mà đi xuống núi. Các vị đầu lĩnh ra ngoài cửa quan, nâng chén tiễn hành suốt lượt. Rồi Tiêu Cái nói với Công Tôn Thắng rằng: Nhất Diện tiên sinh đi phen này chớ nên thất tính mới được. Lẽ ra chúng tôi không để cho tiên sinh đi, song còn có lệnh từ ở nhà nên phải dám khiêu lưu, không dám khiêng lưu ở lại. Vậy ngoài hạ trăm ngày thì xin ngài hãy dời gót tới đây, kẻo anh em mong đợi. Công Tôn Thắng mới đáp: Bần đạo được các vị hào kiệt quá yêu, lẽ nào lại dám thất tính cho đan. Nay bần đạo xin về hỏi thăm mẹ già và ý kiến chân nhân, rồi thế nào cũng xin trở về sơn trại. Tống Giang nói: Sao tiên sinh không mang một vài người đi, để đón cả lệnh từ lên đây, mà sớm khuya phụng dưỡng thì có hơn không? Công Tôn Thắng cảm tạ mà rằng: Lão mẫu tôi sinh bình thích nơi thanh tịnh, ở đây có nhiều sự kinh nguy nên không dám đón lên trên đây. Vả chăng ở nhà có ruộng rừng nhà trại cũng đủ mồi ấm thân già. Vậy tôi xin về qua thăm viếng rồi lại đến đây cùng các ngài tụ nghĩa. Tống Giang đáp: Nếu như vậy thì xin tiên sinh sớm đến ngay cho mới được. Nói đoạn Tiều Cái lấy ra một mâm vàng để tặng. Công Tôn Thắng từ chối mà rằng: Chúng tôi không cần chi cho lắm, chỉ xin đủ tiền hành lý mà thôi. Tiều Cái nhất định không nghe, xài gói một nửa kim ngân cho Công Tôn Thắng. Công Tôn Thắng bất đắc dĩ phải vâng lĩnh, rồi bái biệt mọi người mà xuống thuyền ra bến, trong chừng thẳng trỏ kế châu. Bây giờ các vị đầu lĩnh đang sắp sửa trở về sơn trại thì bỗng thấy Hắc Toàn Phong Lý Quỳ đứng dưới cửa quan mà khóc lên rưng rức. Tống Giang vội vàng hỏi rằng: Anh em có việc chi mà phiền não như vậy? Lý Quỳ sụt sùi đáp rằng: Khổ quá cho tôi, người thì mới bố đến đây, người thì trở về thăm mẹ, chỉ vì có thiết ngu này là một kẻ ở dưới đất chui lên mà thôi. Tiều Cái thấy vậy cũng xúm lại hỏi rằng: Vậy hiền đệ định những thế nào? Lý Quỳ nói: Tôi chỉ có một mẹ già ở nhà, còn ca ca tôi thì đi làm thuê suốt ngày, lấy ai mà nuôi nấng trông nom cho được tử tế. Bây giờ tôi cũng muốn đón về đây để cùng hưởng yên vui, nhưng không biết rằng có được chăng? Tiều Cái đáp rằng: Hiền đệ nói phải lắm, để ta sai mấy người cùng đi với người thì mới được. Tống Giang vội gạt đi rằng: Không được, Lý Quỳ vốn tính hụt hạt xưa nay, nếu trở về cố hương tất nhiên lại có điều sinh sự, vậy mà sai người đi với hắn cũng không xong. Vả chăng hắn đã giết hại bao nhiêu người ở trong đất Giang Châu, ai mà lại không biết? Hiện nay tất là quan tư sức giấy đi tầm nã khắp cả mọi nơi và sức về nguyên quán để bắt, ngộ lỡ ra về đó người ta tóm được thì bấy giờ sẽ xử trí ra sao? Việc đó phải cho đợi chuyện thật im lặng rồi sẽ trở về đón rước, cũng không có gì mà chậm. Lý Quỳ nghe nói thì kêu lên rằng: Ca ca xử thế không được công bằng cho lắm, phụ thân ca ca còn biết đón lên đây để cùng khoái hoạt, còn mẹ tôi thì bắt để ở nhà cho khổ sở đói rét, như thế thì ức thiết ngu này quá chừng. Tống Giang đáp: Nếu hiền đại quyết chí đòi đi thì phải nghe cho ta ba điều này mới được. Lý Quỳ vâng lời mà rằng: Thế nào xin ca ca cứ nói, dẫu trăm điều tôi cũng vâng theo được cả. Cho hay, ngổn ngang nổi nước tình nhà, tất lòng trung hiếu cũng là lòng trung, tử phần cách trở non sông, nỡ nào vui thú đỉnh chung cho đành. Thế gian bao kẻ bạc tình, trong gương trước chẳng thẹn mình lắm ru. Nam nhi chí ở giang hồ, sinh thành liệu phải đền bù ai ơi.